kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 2 câu 19 đến câu 30 qua đề tài Nỗi buồn của Phao-lô, nhưng trước hết là ca khúc Bước cao hơn, sáng tác của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thu Thủy.
Hãy bước lên một bước cao trong sâu vây kín, hãy bước lên một chốn cao cho mình để không còn những vân vương lụy phiền. Hãy bước lên và hãy ngước lên nhìn về chân trời hạnh phúc đang chờ ta.
Cha danh ban, hãy bước.
Vừa rồi là tiếng hát thu thủy trong ca khúc Bước Cao Hơn của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Nỗi Buồn của Phaolô. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Đó là Philip chương 2 câu 20. Trong thư Philip chương 2 câu 19 đến câu 30, sứ đồ Phaolô viết: Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Chúa cứu thế Giêsu. Nhưng anh em biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thể nào. Tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Và người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kíp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là vì công việc của Chúa cứu thế, mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Đó là Philip chương 2, câu 19 đến câu 30. Thư Philip là một trong những ngục trung thư, thư viết trong tù, nhưng lại là bức thư được mệnh danh là bức thư khích lệ vui mừng. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Đó là Philip chương 4, câu 4. Dù sứ đồ Phaolô khuyên tín hữu Philip vui mừng, nhưng trong chỗ riêng tư và sâu kín nhất, ông có nhiều điều lo lắng và nhiều nỗi buồn. Nhưng điều kỳ lạ là chính những nỗi buồn của Phaolô đã hun đúc và đã giúp ông kinh nghiệm được niềm vui thật. Đây quả là điều kỳ diệu và mầu nhiệm trong tiến trình hình thành nhân cách Phaolô là một người chăn. Sau Chúa Giêsu là người chăn toàn hảo, chúng ta có Phaolô là một người chăn tốt. Người chăn tốt không chỉ cần có tài năng tháo vát can đảm, nhưng căn bản hơn hết, người chăn tốt là người chăn biết buồn, không phải chỉ buồn về những khiếm khuyết sai phạm của mình, nhưng biết buồn về tình trạng người khác, buồn về tình trạng các con chiên trong bầy, buồn về tình trạng phạm tội, tâm linh sa sút, yếu đuối, nguội lạnh, dại dột, sai lầm của bầy chiên. Vì sứ đồ Phaolô thường khuyên các tín hữu bắt chước ông: Hỡi anh em hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Đó là Philip chương 3 câu 17. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa cứu thế. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 16. Một trong những đặc điểm nổi bật trong tâm tính Chúa cứu thế là lòng thương cảm mà Phaolô đã được ảnh hưởng sâu đậm khi ông quyết tâm bắt chước Chúa cứu thế. Lòng thương cảm của Chúa có những nét chấm phá sau đây trong Kinh Thánh. Khi Chúa thấy những đoàn dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có người chăn. Đó là trong Ma-thi-ơ chương 9 câu 36, đối chiếu với Mác chương 6 câu 34, Ê-xê-chi-ên chương 34 câu 5. Kinh Thánh cũng ghi lại một lần Chúa Giê-xu đứng khóc trước mộ La-sa-rơ khi thấy nỗi buồn của gia đình La-sa-rơ và của cả xóm giềng. Câu chuyện rất cảm động, được ký thuật trong Phúc Âm Giăng chương 11 câu 32 đến câu 44. Chúa đã làm phép lạ gọi La-sa-rơ sống lại vì lòng thương cảm, nhưng cũng để đem hy vọng cứu rỗi cho họ. Khi qua phép lạ đó, họ biết và tin Ngài là Chúa cứu thế. Răng ký thuật như sau: Nhưng Mary, lúc đã tới nơi Đức Chúa Giê-xu đứng vừa thấy Ngài, thì sấp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng, kìa người yêu La-sơ-rơ là giường nào? Có một vài người trong chúng nói, người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng, lạy Chúa đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ta không từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn ngước mắt lên trời mà rằng, thưa cha, tôi tạ ơn cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính cha là đấng đã sai tôi đến. Khi ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, hỡi La-sơ-rơ hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng, hãy mở cho người và để người đi. Lòng thương cảm thôi thúc Chúa hành động, nhưng không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà giải quyết tận gốc nan đề. Chúa bảo rằng Ngài là người chăn hiền lành, người chăn tốt, người chăn toàn hảo, dám hy sinh, liều chết vì chiên. Ta vì chiên phó sự sống mình. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10 câu 11. Trong những lời tâm huyết cuối cùng với các môn đệ, Chúa bảo rằng Ngài coi họ là bạn và Ngài yêu thương họ đến độ vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15 câu 13. Sứ đồ Phao-lô trong thư Philip cũng đã nói lên cùng ý đó khi ông bảo rằng, ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới lên của tế lễ và của dâng đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Đó là Philip chương 2 câu 17. Có thể nói trong tất cả những người theo Chúa Cứu Thế Giê-xu trong cả lịch sử hội thánh, Sứ đồ Phao-lô là một trong những người theo bén gót dấu chân Chúa. Cuộc đời phục vụ của Sứ đồ Phao-lô phản ánh rõ nét tâm tình của Chúa Giê-xu, vì ông thật sự tận hiến cho Chúa, tận hiến đến độ sẵn sàng đổ cả sự sống ra cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô không nói suông, nhưng ông hành động như chúng ta đã từng học biết cuộc đời ông. Trong Philip chương 3 câu 8 đến câu 11, ông đã viết những lời tha thiết này cho tín hữu Philip. Nhưng vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa Cứu Thế và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Chúa Cứu Thế mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời, và đã lập lên trên đức tin. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Đó là Philip chương 3 câu 8 đến câu 11. Ông liều bỏ mọi sự để biết Chúa, và khi ông biết tâm tình của Chúa như thế nào, ông sống theo tâm tình đó. Ông cũng khuyên bầy chiên hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Đây là điều chúng ta đã học đi học lại nhiều lần, nhưng chúng ta vẫn cần học lại cho đến khi nào tâm tình của Chúa thấm nhập vào trong máu chúng ta, khiến cho cuộc sống chúng ta thể hiện ra tâm tình đó. Yêu thương đến độ quên mình, sẵn sàng chấp nhận hy sinh và sống nhu mì khiêm nhường. Tình thương, sự hy sinh và lòng khiêm hạ của chúng ta cần phải được thể hiện trong hội thánh, cho anh chị em chúng ta và cho thân hữu, cho bạn bè chưa biết Chúa. Nếu không có thực hành mà chỉ còn trong vòng lý thuyết và kiến thức, thì đức tin của chúng ta mới chỉ ở mức độ trẻ thơ. Hội thánh toàn trẻ thơ thuộc linh thì người chăn sẽ rất mệt và rất khổ. Một phần đó cũng là nỗi buồn của Sứ đồ Phao-lô. Thứ nhất, ông buồn vì thiếu người cùng tâm tình. Thật vậy, tôi không có ai giống như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng mình, chứ không tìm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Philip chương 2 câu 20-21. Phao-lô thấy cô đơn trong chức vụ vì thiếu người chia sẻ những trách nhiệm chăn bầy. Trong khi đó, phần lớn những người ông cho rằng có thể góp phần hầu việc Chúa lại chỉ lo cho mình. Tuy nhiên, nỗi buồn của ông thấm thía ở chỗ họ không tìm lợi ích cho Chúa cứu thế. Người hầu việc Chúa phải là người hầu việc Chúa, chứ không phải là hầu việc mình hay lo cho cái bụng mình. Và đây là điều làm cho ông đau hơn hết. Ông viết điều đó trong Philip chương 3 câu 17 đến câu 19. Hỡi anh em hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa cứu thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô không vì những nỗi buồn đó mà rút lui hay chùn bước. Có thể ông bảo rằng vì đang ở tù, đang bị hạn chế, ông không làm được thì anh em ráng chịu. Nhưng ông không chịu thúc thủ mà tìm cách giải quyết nan đề, giúp đỡ tín hữu Philip trong cách thế tốt nhất. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông nhờ ơn Chúa kiếp sai Timôthê đến cùng anh em mà được yên lòng. Ông không thể yên lòng vì biết rằng thiếu người chăn, tín hữu Philip sớm muộn sẽ bị cám dỗ, sẽ gặp khó khăn. Vì ông biết họ đang sống giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, rất khó có thể giữ đạo sự sống và chiếu sáng như các ngôi sao trên bầu trời đêm. Đó là Philip chương 2 câu 15-16. Ông cũng rất sợ đức tin của họ nửa đường đứt gánh mà công khó của ông gây dựng họ trở nên vô ích. Đó là câu 16. Có người bảo rằng một trong những thành phần cô đơn nhất trong hội thánh là mục sư, là người chăn, vì ít người đến gần tâm sự. Tín hữu quý mến người chăn nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn vì sợ mục sư biết những yếu đuối của mình. Tín hữu nào càng quý mến mục sư và cũng được quý mến thì lại càng giữ kín nan đề riêng, sợ rằng mục sư biết ông sẽ buồn và có thể ông không còn quý mến mình nữa. Tâm trạng này rất thật, có điểm lợi nhưng cũng có điểm hại, mà hại nhiều hơn lợi là vì khi không thổ lộ những yếu đuối và khó khăn riêng, không ai biết để cầu thay, để góp ý, để hướng dẫn. Tự mình, ít ai trong chúng ta có thể do vùng vẫy mà thoát ra khỏi vũng lầy. Phải có người đứng trên bờ, quăng cho chúng ta một cái phao, một sợi dây. Tuy nhiên, việc giữ kín nan đề của mình lại thường khi bị hiểu cách khác. Đó là ông mục sư nghĩ rằng tín hữu không tin mình cho nên không thổ lộ với mình. Xin nhớ rằng tâm sự, thổ lộ là một hình thức khích lệ người hầu việc Chúa trong sự cầu nguyện. Phần lớn những nan đề của con cái Chúa trong hội thánh đều khiến những người hầu việc Chúa quỳ gối lâu hơn để khẩn đạo, để cầu thay cho bầy chiên. Biết nhu cầu của tín hữu Philip, sứ đồ Phao-lô không chịu bó tay, nhưng ông dự định sai Timôthê đến với họ. Những điều tốt lành ông viết về Timôthê trong câu 22 đến câu 24 cho thấy ông quý mến Timôthê như thế nào. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Nên vừa khi rõ sự tình tôi thế nào, tôi mong sẽ sai người đến nơi anh em liền. Tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Ông đã đưa ra giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh của ông là sai Timôthê đi, dù ông rất cần Timôthê ở với ông lúc đang bị tù. Trong thời gian qua, Hội Thánh Philip biết hoàn cảnh Phao-lô nên đã cử Epaphroditus đến để giúp Phao-lô, nhưng không may đến nơi Epaphroditus lại bị đau thập tử nhất sinh. Đó là câu 26-27. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm và người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Phao-lô phải sai Timôthê đi vì không có cách nào tốt hơn để biết tình hình và nan đề tín hữu Philip. Thư từ thì giới hạn, mà sai người đi có thể cũng có nhiều người nhưng không có người bén nhạy đồng tâm tình để có thể biết đích xác tình trạng hay nan đề. Thật ra sứ đồ Phao-lô mong chính mình đi để có thể nắm tình hình và để có thể thực sự giúp họ. Gặp gỡ trực tiếp là điều cần thiết để có thể hiểu, biết, cảm thông sâu sắc và cũng có thể thực sự giúp đỡ. Điểm thứ hai, sứ đồ Phao-lô buồn vì hoàn cảnh ngặt nghèo. Đó là câu 25 đến câu 28. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi để cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm và người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kíp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Sứ đồ Phaolô cô đơn, nhưng Epaphroditus khi đến nơi lại bị đau nặng. Chắc chắn Phaolô đã cầu nguyện cho Epaphroditus, nhưng Chúa không chữa lành ngay, chắc cũng làm cho Phaolô buồn. Buồn vì Chúa chưa nhậm lời cầu nguyện một phần, nhưng cũng buồn vì Chúa để một người tận tụy vì Chúa như thế đau ốm. Điểm thứ ba, sứ đồ Phaolô buồn về tình trạng tâm linh người khác. Trong thư Philip chương 2 câu 20 câu 21, ông viết: "Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng mình, chứ không tìm của Chúa cứu thế Giê-xu." Nỗi buồn của Phaolô không tập trung vào mình, mà tập trung vào hội thánh của Chúa cứu thế, vào các tín hữu, vào đời sống đức tin của các tín hữu. Trong thư gửi cho tín hữu hội thánh Corinto, sau khi nói về bao nhiêu hoạn nạn, đau khổ trong các hành trình truyền giáo, ông nói thêm: "Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư?" Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, câu 28-29. Điều sứ đồ Phao-lô nói thêm ở đây là tâm tình chúng ta cần có. Chúng ta cần có những nỗi buồn đó, đừng chỉ nghĩ đến mình và những nan đề của mình. Chúng ta rất dễ thương cảm những hoàn cảnh sống của người khác. Điều này tốt và tự nhiên. Nhưng nếu chúng ta chưa bao giờ biết buồn, thậm chí đau đớn vì tình trạng tâm linh của người khác, của anh em chị em chúng ta trong hội thánh, của bạn bè, của đồng hương, thì cần xin Chúa ban cho chúng ta tâm tình của Chúa, của Phaolô, vì nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục sống dửng dưng và đời sống chúng ta sẽ không thực sự hữu ích cho sự gây dựng thân thể Chúa và chúng ta sẽ không có cơ hội để tiến thân trong linh trình.
Cầu xin Chúa chi
chỉ chung
trong tay Thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.